This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn như thường lệ thì trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi gì thắc mắc về những vấn đề trong cuộc sống, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm từ đài 1160 xin gửi lời chào đến chú Tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị khán giả, thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nguyên.
Dạ, xin chào chú. Thì không biết ngày hôm nay công việc thị trưởng của chú chắc là vất vả lắm à. Mới nghe chú nói chú vừa mới đi về phải không chú?
Dạ, mới họp thành phố về, vừa bước chân vô, vừa thọt tay mở chìa khóa cửa, cái là nghe đài 1600. Có làm gì bận cái nào là họp hành gì chú cũng phải cắt để cho đúng chương trình. Yeah. Họp thì chú có thể dạy được, nhưng mà chương trình chỉ có mỗi năm có lần, mỗi tuần có lần, thành ra có một số đồng bào mong đợi, thì đó là những nhiệm vụ của chú vậy thôi.
Dạ, thì trong thời gian qua thì nhất là vừa qua có mùa lễ tạ ơn á, và những ngày gần đây không biết trong công việc chú có gặp những vấn đề gì mà cô cần chia sẻ với quý đồng hương không chú?
Thấy mình còn đi làm á thì mình còn trở ngại, thì ông thành phố chú cũng có một vài vấn đề cần giải quyết cũng quan trọng. Và nhất là hiện tại thì chú cũng đang mang những cơ sở vĩ đại vô trong thành phố để kinh doanh bằng có tiền cho đồng bào. Từ thế rồi đó là nhiệm vụ của người thị trưởng cũng như là nhân viên nghị viên thành phố. Thì nhắc lại lần nữa, thành phố Arlington hiện nay có nghị viên Phạm Long, ông là cụ đại tá của quân lực Hoa Kỳ. Và ông là người Việt Nam đầu tiên là dân cử của thành phố Arlington. Do đó mọi chuyện ở Arlington mà quý vị gặp trở ngại đó nha, thì gọi Phạm Long hơn là gọi tôi. Lúc trước thì gọi tôi rồi tôi liên lạc qua bên Arlington. Hiện tại có Phạm Long do đó đỡ gánh nặng phần nào. Thì quý vị biết á, những người nghị viên á, họ rất có quyền trong thành phố. Quyền là không phải là cái luật sai mà ông ta làm đúng. Không, quyền á là một khi cái lời nói của nghị viên hay là thị trưởng đối với nhân viên ở dưới thì nó cũng có hiệu quả hơn. Ví dụ như đèn đường quý vị không cháy, quý vị gọi nó có thể để tờ giấy kế bên từ tới tháng tới làm, nhưng mà nghị viên gọi là hầu như là có thể làm trong ngày hoặc là ngày mai. Đó là những cái lợi ích mà lý do tại sao chúng ta nên ủng hộ. Thì nhắc lại là quý vị biết tôi là hội trưởng của hội người Mỹ gốc Việt, người Mắc Thái Sát. Thì cái hội tôi rất là hãnh diện ở trên Hoa Kỳ này, tôi không nghĩ là có hội nào là hội thứ hai có đâu. Tức là ông hội trưởng lại là thị trưởng thành phố, mà ông phó thị trưởng, ông phó hội trưởng thì lại là nghị viên thành phố. Thành ra hai người dân cử nằm trong một cái hội thì cái chuyện này rất là hiếm có. Do đó chúng tôi cũng hãnh diện lắm. Thì sẵn đây khi nói tới hội tôi đó, thì ngày Chủ nhật này là 4 tháng 12, lúc 11 giờ sáng tại trụ sở của chúng tôi, tức là nằm ở đường Roosevelt đó, thì quý vị mời quý vị đến chơi. Ví dụ như đông quá thì mình ăn ít lại chút để cho anh em ăn. Còn nếu mà quý vị tới mà đủ người, vừa đủ thôi đó, thì mình có phần ăn nhiều hơn. Qua đây mình đâu quan trọng gì ăn, chỉ đến gặp anh em vui. Thì tôi với tư cách là hội trưởng hội người Mỹ gốc Việt mời những quý vị nào thân hữu của hội hoặc là không thân hữu của hội mà muốn tìm hiểu hội chúng tôi làm gì đó đến chơi. Thì 11 giờ đó bắt đầu chào cờ, giờ 11 giờ 15 thì bắt đầu giới thiệu quan khách, rồi sau đó tường trình công tác làm năm qua thì chỉ có đại khái tổng cộng số giờ đó là đúng 12 giờ thì sẽ có ăn trưa. Rồi sau ăn trưa rồi đó thì chúng ta sẽ có chương trình hát cho nhau nghe, tức là hát karaoke. Và quý vị nào mà chưa bao giờ ra sân khấu được thì đến hội tôi, chúng tôi cho quý vị lên làm tài tử, ca sĩ này kia. Do đó quý vị nhớ nha, Chủ nhật này 11 giờ trưa, 11 giờ sáng ngày Chủ nhật này ở tại trụ sở của chúng tôi là đường 2117 Roosevelt, thành phố Đa Quật, Tinh Garden, tức là nằm giữa trung tâm Wellington. Đây là cái trụ sở, nếu quý vị nào lâu không đến, là ngày xưa là trụ sở của cộng đồng Ta Lan Cao Ti á, thì hôm nay là trụ sở của Hội Người Mỹ gốc Việt, thì chân thành mời tất cả quý vị nha. Còn quý vị muốn mà biết chắc ăn hơn thì quý vị gọi số điện thoại mà của đài đó, của tôi cho, để cho đồng bào dùng gọi liên hệ tới 1160 AM là 682-360-7250. Nhắc lại lần nữa, 682-370-7250. Nếu Dũng Nguyên mà có thời giờ rảnh thì nhật lại chơi tôi đây luôn.
Dạ, cho cảm ơn chú. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, quý vị có thể gọi điện thoại vào chương trình để tham gia với số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thường biết thời gian qua thì có quý vị đồng hương nào gọi điện thoại cho chú có những vấn đề gì cần lưu ý không chú?
Rồi, bây giờ trước hết nói cái chuyện lớn trong cộng đồng trước. Hiện nay á, cái chuyện này xảy ra bên Cali mà bây giờ bắt đầu qua đây rồi. Có một số người Trung Đông đó đi vô, nghĩa là cải thùng mà người ta gọi là phước xương đó, để lấy tiền và giật bóp. Thì những người mà bị giật bóp đó, giống như có một lần ở tại cái siêu thị của Việt Nam mình đó, thì đưa cho cảnh sát, nhưng mà cảnh sát Mỹ thì nó không tin. Tức là họ thổi một cái đứng gần, hay là họ làm sao đó mà cái người bị mất cái bóp mê man vào khoảng chừng 5 giây đồng hồ, khi nhảy xe rồi mới biết là làm rồi tôi bị bóp. Thì trong phim có quay thấy luôn. Thì dưới quý vị nào tin hay không tin, ngay tôi lúc còn nhỏ ở Việt Nam mình chuyên môn, nó dùng một cái chất gì mà nó làm như cho con người gọi là giống như laughing. Như khi quý vị mà có những em bé mà đi làm răng nó không chịu làm đó, mà nó chống cự hoài làm được, thì họ cho nó gọi là laughing gas. Tức là cái này không phải là thuốc mê, mà cái thuốc làm cho con người lơ lửng. Thì đây là cái loại này đang bị dùng ở trong cộng đồng Cali. Khi tôi qua Cali á, thì tôi nghe chuyện này tôi thấy cũng làm lạ. Thì mấy ông chủ tiệm nói câu rằng đó, ở đây mà bà nào lấy bóp tiệm rồi đó, Việt Nam phải bỏ tiệm túi. Thì nó lại nó không biết nó làm gì á, bỗng dưng kêu được bóp là đưa ngay tại chỗ, rồi vừa đi xong một cái là làm cho tại tôi bị cướp rồi. Tôi bị cướp, làm ơn gọi cảnh sát giùm. Thì hiện tại xảy ra ở tại các chùa của trong vùng Dallas Fort chúng tôi miễn nói tên lên, thì khoảng chừng 5 cái chùa và một cái chùa Austin có video quay đàng hoàng. Và nguyên cái group này hầu như là tụi nó có liên hệ với nhau. Do đó có một cái chùa ở dưới Fort Worth cũng đã thâu được cái cụm băng và thấy mặt người này. Nó làm cách này, nó biết cái chùa đó chỉ có 2 người thì nó mang 3 người tới. 2 người lên làm bộ hỏi về đạo Phật nói này kia, thì một người lẻn cửa sau cài cửa phòng của ông thầy lục đồ. Thì ở sau thường thường thầy mấy ông trụ trì có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ thì cũng có cái thùng phước xương, thì nó vô bất cứ thùng phước xương nào sẽ chạy lấy tiền hết. Thì quý vị phải cẩn thận, khi mà chùa cãi hết rồi đó thì nó sẽ đi đến nhà mình, và do đó thì quý vị cẩn thận khi đi ra ngoài đường. Nếu quý vị không tin rằng có cái chuyện này, mình gọi chữ bùa ngải thì tôi không biết dùng đúng hay không, nhưng mà nó sẽ cho mình ngửi cái một cái chất gì, nó có thể xịt hay là cầm trong tay, nó làm cho mình ngửi ngang hoặc là đưa tay ngang mặt mình, cái mình hít vô một cái rồi thì con mười mình lơ lửng chứ không phải là té gì đó, rồi bắt đầu nó kêu gì làm đấy. Thì đây là một cái chuyện rất là lớn hiện tại giờ, thì chính tôi đã có những hình ảnh đó hết rồi. Vô trong chùa nó leo người ở trước làm bộ đưa nói chuyện thầy sao nó leo lục hết. Rồi có người thì mời ông thầy đã sao thì ở trước nó chạy thùng xương nó lấy tiền. Thành ra đây là một tình trạng rất là rầm rộng. Ok, do đó quý vị, thường thường mấy cái chùa đó, cái ngày thường rất là ít khách. Do đó quý vị đi cẩn thận, đi là đừng có đi một mình. Đi lợi đó gặp ông thầy hoặc là bà cô gì đó. Thì quý vị khi mà ra đi ra đó nói thầy dòm ngó con tí để coi có chuyện gì á, người ta cũng cấp cứu. Còn ở bên Cali cái chuyện mà người Trung Đông mà giật đồ của người Việt Nam thì rất là nhiều. Do đó đây là một cái vấn đề lớn trong cộng đồng mà tôi khuyên quý vị cần phải chuẩn bị.
Dạ, yeah, cảm ơn chú. Thì câu chuyện chú vừa kể thì ở khu vực Dallas mà khu ga lạnh này thì ở các yeah. chợ Việt Nam thì cũng đã từng xảy ra, mà Dũng Nghiêm đã có lần đã nói với chưa kể với chú nghe với lại quý khán giả nghe rồi. Và trong chương trình cảnh sát người dân thì các officer cảnh sát cũng đã lưu ý với đến quý đồng hương về chuyện này. Thì thưa chú, thì nếu mà xảy ra trường hợp đó thì Dũng Nghiêm cũng nghe giống như chú nói là có thể họ dùng bùa ngải mà cũng có thể họ dùng thuật thôi miên gì đó chú, nhưng mà không biết là nếu mà gặp trường hợp này, không biết chú với kinh nghiệm của chú thì mình làm cách nào để tránh không chú?
Giờ thì thấy một người mà đi theo mình á thì mình trở ngược vô trong tiệm liền, đúng không? Hoặc là thí dụ mình mới bước chân ra cửa, còn hé chặn đường mình á, ngay đầu tiên á quý vị la lên người, hoặc là quý vị lại gần xe của quý vị đó, thì quý vị đa số hiện tại bây giờ đi xe cũng xịn lắm Dũng Nghiệp.
Yeah.
Thì quý vị cầm cái chìa khóa để ngón tay ngay cái chỗ mà cái nút emergency đó, cái nút màu đỏ đỏ đó Dũng Nghiệp.
Yeah.
Thì cái alarm nó sẽ kêu là hú hú dữ lắm, hiểu không?
Yeah.
Cái đó hình như xe mới nào nó cũng có gắn, cái đó không phải là cái alarm mà cái mà khi mà mình nhấn đó, thì nó kêu hú vậy thôi. Chứ thật sự khi nó chạy thì chú biết là có xe nó chạy thì nó hú, có xe nó chạy không, tùy theo cái model mình mua như thế nào. Thì đó là một cái. Cái thứ hai là quý vị nếu mà có thể mua cái chai mà pepper spray là cầm trong tay đi ra. Nhưng mà ở đây người Việt Nam mình đa số ngộ lắm. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thế nói, ơ trời, tôi qua đây sống mấy chục năm đâu bây giờ tôi bị. Thì quý vị nhớ câu này, tôi cũng lâu lâu nhắc cái câu chuyện này bà. Người bạn của tôi đó, làm DPS, chỉ còn 6 tháng nữa là đủ 30 năm là về hưu. Thì cuối cùng á, ở trên đường, gần một chiếc xe thì gặp người đó là tù vượt ngục. Thành ra tù vượt ngục rồi, tử tù vượt ngục á, thì đâu sẽ chết nữa, bắn thì đụng chết. Là tại vì 30 mấy năm là chưa bao giờ gặp những chuyện gì gọi là phải đề phòng hết. Thấy cảnh sát rồi người ta ai cũng là nói yes, yes sir, yes ma'am thôi. Do đó quý vị, cái câu tôi nói là ngừa bệnh hơn trị bệnh. Lúc nào chúng ta đi cũng phải cẩn thận. Và khi quý vị đi ra ngoài cái cửa mà thấy một người nào, hai người đi theo, đầu tiên là cầm điện thoại lên làm bộ nói chuyện liền, hiểu không? Dòm mặt người đó nói chuyện. Thì họ cứ nghĩ là mình gọi 911, ok? Nếu họ tấn công thì quý vị làm ơn la lên lên vậy. Còn ban đêm á, khi nào quý vị, nhất là mấy người mà chủ tiệm mà đi làm về trễ đó, Dũng Em.
Yeah.
Thì đi ra đó, ví dụ như có hai người đi, thì người đi trước thì sao đừng bao giờ đi kẹ nhau hết. Tại vì người đi trước lên trên xe đề máy rồi ngồi đó, rồi bắt đầu lóc cái cửa lại, chờ cái người chồng ra. Thì cách đây vào khoảng mấy chục năm đó, một cái tiệm vàng ở bên Arlington á, bị cướp, cũng vì vấn đề mà một người, hai người, hai vợ chồng cũng đi chung một lượt. Còn người vợ cần phải ra trước để chi dòm con ông chồng có bị ai chỉ súng để cầm điện thoại nói quanh quanh hay không. Nhất là quý vị làm cái công việc nào mà có nhiều tiền đó, quý vị phải cẩn thận, đừng bao giờ mang tiền về nhà. Luôn luôn có cái để tìm ở trong tiệm cũng được, mà lóc tủ sắt. Hoặc là quý vị có cái công ty mà nó chuyên môn lại lấy tiền, chẳng hạn những tiệm vàng rồi đó, những em.
Yeah.
Thì đối với chú á, muốn an toàn mà để tiền, đem tiền về bán thì mướn cái đám mà security nó làm cho. Nó cũng không trả bao nhiêu tiền đâu, cái cảnh sát cũng rẻ. Để chi an toàn. Tiền bạc mất mình lấy lại được, sinh mạng mất lấy không được. Thì trong cái vụ mà bị cướp ở tại Arlington tiệm vàng đó, cũng là bất cẩn thôi. Khóa cửa gì không bao giờ nhìn trái phải có ai không, thì vừa chạy ra tên nó chặn đầu. nó bắt mở cửa và bắn cái đùng rớt chết ngay tại chỗ. Do đó quý vị chưa, người ta gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Do đó nhiều khi nói cho nó ôi giọng nói chuyện nghe trên trời đó. Quý vị biết không, những người mà nằm trong hòm chết không biết ngày chết của mình đâu và không biết lý do tại sao mình chết. Thì quý vị nhớ chuyện nào xảy ra bất cứ giờ nào. Với tình trạng mà gần 3-4 triệu người mà illegal alien qua tới đây đó, quý vị biết có bao nhiêu tên mà mặt mày rằng ri cũng như là mang những cocaine qua đất Mỹ bán. Đó là những tên đã không sợ chết hoặc là những tên được thả từ mấy cái tù ở Nam Mỹ đó, nó qua. Thì quý vị nhớ kỹ rằng xã hội của mình hiện tại bây giờ rất là rung rinh. Thì nó, do đó quý vị á, đi á, bớt đeo đồ trang sức cũng như đeo bớt và mang bốt và xịn mà đi mình sách sách cho nó giật ngang cái rồi. Thành ra quý vị có nhớ một cái vụ ở tại một cái shop bên của người Việt Nam không? Nó giật cái bốt và bà kia kéo kéo nó giật một cái là cái cửa quýnh bả, hình như bà chết rồi. Do đó quý vị á, nghe lời tôi đi. Quý vị cẩn thận đi để mình về mình an toàn. Khi nào đi đám cưới rồi hay sửa soạn rồi có gia đình đông á, và nhớ kỹ á, ở đây cũng có những cái vụ mà gia đình có đám cưới đó, Dũng em.
Yeah.
Thì luôn luôn lúc nào phải có một người ở nhà đi. Còn không á, hoặc là alarm hay là hệ thống camera thì good, alarm rồi ngon lành thì tất cả hãy đi. Còn có nhiều người mua nhà 400.000 mà cái alarm trong nhà cũng có và cái máy quay phim cũng gắn. Thành ra quý vị dám mua con trâu mà không dám mua cái sợi dây tốt để cột con trâu thì có ngày mất con trâu thôi. Thì do đó là những cái mà an toàn trong nhất là ngày lễ đây. Quý vị nhớ cái ngay cái mùa Noel là cái mùa mà hầu như là trộm cướp nhỏ nhiều nhất. Và tại vì á, cái người đi làm việc giàu có cũng phải mua quà cho gia đình. Người nghèo nhất cũng phải mua quà gia đình. Những tên cướp nó cũng phải có con, có cái, có cha, có mẹ, nó cũng phải mua quà. Mà tôi đã nói tôi cướp rồi thì nó đâu mua quà, nó lấy quà của quý vị. Và tôi đi một số nhà Việt Nam, lúc tôi làm cảnh sát tôi mới thấy, lúc nào cũng vậy, cái nhà Noel cái bắt đầu mở cửa sổ, khoe cây Noel ở trong quà để đậy dưới đó. Khi quý vị mà đi qua nhà khác ăn tiệc xong về nhà bỗng nhiên thấy cửa sổ nó bành. Quý vị nhớ ba cái chuyện đó thuộc về nhỏ đối với cảnh sát. Nếu mà họ không tìm ra cái số xe, đa số nó bịt mặt, nó nhảy vô rồi nó đập banh nó ra qua lấy đồ cái chạy ra. Mà cảnh sát khi nào á, hiện tại bây giờ rất là công việc rất là nhiều. Khi nào mà có người chết hoặc là người bị trọng thương đó thì cảnh sát mới là đem nguyên cái team này kia đến để investigate, để điều tra nó kỹ hơn. Còn mấy cái mà cả nhà đập cửa kiến sơ sơ rồi đó, lấy đồ đó thì thường thường họ nói chỉ làm ngơ thì quá đáng. Nhưng mà tại nhiều công việc quá và có nhiều người, có nhiều khi nói tôi gọi cảnh sát rồi 3-4 tháng chưa thấy trả lời. Khi nào quý vị làm báo cáo cảnh sát đó, quý vị muốn biết là cái key mình tới đâu, nhớ cái số report number, cái số báo cáo đó, và thỉnh thoảng 1 tháng gọi lần. Và họ mà cự nữ quý vị thâu ăn giùm, tại vì cảnh sát là phục vụ cho mình chứ không phải ở đó làm sếp của mình. Do đó quý vị hãy dùng những cái quyền hạn mà quý vị có, luật lệ cho phép, để chi, để có nhiều cái thành phố có những nhân viên công lực, không phải là đa số đâu, một vài nhân viên công lực có coi thường người Á Châu mình lắm. Tôi làm nghề này tôi biết, thì những đây là chia sẻ quý vị để quý vị biết là quyền lợi người công dân ở trong một thành phố nó rất là lớn. Dũng em.
Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ảnh. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Và ngay bây giờ cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh.
Phải chị em dạ.
Dạ đúng rồi, chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chị tên Trang. Chào Dũng Nghiêm, chào chú Ảnh.
Hi.
Dạ, chú Ảnh cho con hỏi á, ví dụ mà mình bị tích kịch đó chú, mình bị tích kịch mà đi thì nói chú, ví dụ mình muốn clear cái record đó đó thì mình vẫn đóng tiền phạt rồi mình đi học cái lớp driving dependent đúng không chú?
Ok, thì em nhắc lại vấn đề tích kịch. Nếu mà quý vị ở trong Texas này quý vị chạy quá tốc độ mà không quá 25 mai, ví dụ như đường 70 quý vị chạy 95, thì khi mà quý vị chạy 95 thì quý vị không có đi học, không có đóng, phải đóng tích kịch nhưng mà phải ra tòa. Ok, rồi cái năm đó nó sẽ phạt quý vị mỗi năm là bao nhiêu tiền nữa. Ok, trong mấy năm thì tôi không nhớ. Rồi nếu quý vị mà chạy dưới cái 25A đó, tức là cái đường 40, quý vị chạy 66 mai đó, 25 tức là 65 nó trở lên đó, thì quý vị sẽ bị, tôi gọi là đóng cái thế ngu đó, tức là mình sẽ phạt bị thêm cái số tiền hình như 700 mấy năm bao nhiêu đó. Rồi nếu quý vị bị ticket á mà chẳng hạn seat belt không thành vấn đề, ok, quý vị đậu ở trong cái handicap bị ticket, cái đó không phải gọi là moving violation, insurance quá lên. Nhưng quý vị đương chạy ngoài đường không bỏ đèn xin nhan, quý vị vượt mã stop, quý vị quẹo phải mà không ngừng ở đèn đỏ, thì đó gọi là moving ticket. Khi quý vị bị ticket thì quý vị có nhiều cơ hội lắm. Cái thứ nhất là trong ticket hỏi là quý vị có plea guilty không. Nếu quý vị plea guilty thì một là quý vị đóng tiền, hai là quý vị muốn xin đi học driving defensive, tức là cái lớp dạy về lái xe an toàn đó. Nhưng mà nhớ kỹ á, 2 năm nói nha, một lần, chứ không phải là quý vị nói tôi mới học kỳ rồi, kỳ này tôi học nữa để nó dismiss ticket này. Dù có dismiss ticket đi nữa thì quý vị á phải là 2 năm sau mới học một lần nữa, chứ không phải là cứ bị ticket đi học, không phải vậy đâu. Nhưng mà đa số á, mọi người đều nói tôi bận, thì khi quý vị vô đồng ý đóng ticket và đóng tiền tòa, nhưng mà xin ở probation, tức là dịch ra tạm là của tiếng Việt Nam là án treo đó, thì thường thường tòa để cho quý vị 60 ngày. 60 ngày đó quý vị không bị ticket nữa thì cái đó dục qua một bên, không có để vô hồ sơ. Ok? Cái đó gọi là probation, defer probation. Tức là nếu mà quý vị nói tiếng Mỹ là I would like you place me on deferred probation, thì hoặc là trong cái ticket đó nó có gạch. Nhưng mà quý vị muốn đi học driving defensive để lấy cái bằng học về an toàn lái xe đó, thì khi quý vị học trước khi đi học quý vị phải gọi lên tòa, tên tòa đồng ý rồi mới về học, chứ không phải là quý vị bị ticket cái tự động đi học rồi mày đâu có xin tao. Còn có nhiều tòa dễ thì nó lấy, rồi nó bắt quý vị đóng tiền tòa thôi, và cái tiền ticket thì nó nhận cái đó và dạ, nó sẽ bãi bỏ cái ticket.
Cho con hỏi chú ẩn giải thích mà con chưa có hiểu rõ là ví dụ mà mình chạy over speed mà cỡ là 10 hơn 10 mai, nó cho 40 mà con chạy 50 á,
rồi
cái đó rồi cho con hỏi chú ẩn nói rằng tại vì từ đó ba Mỹ con chưa bao giờ bị ticket hết lần đầu tiên, mà nó đi theo sau con, nó quay đèn mà con cũng chẳng biết luôn á. Con cứ chạy miếng mà con cũng không có hình dung là con chạy nhanh nữa, mà con chưa có chết lại cái dash cam của con. Thì con hỏi chú là thí dụ á, mình nó nói là nó con thấy con là chạy over hơn 10 mai như vậy á, thì chú nói là bây giờ là thứ nhất là mình ra tòa là mình xin cái gì đó chú nói, trong vòng rồi gì đó chú. Thì trong vòng 60 ngày đó thì mình
nếu trong... không bị ticket nữa
yeah.
thì cái ticket nó hủy bỏ. Nhưng mà nhớ đầu yeah. tiên là bắt đóng tiền trước. Nhưng mà
bao nhiêu okay. vậy chú ẩn biết không chú ẩn?
Hả?
Chú ẩn có biết là bây giờ là mình nó tính theo một mai là bao nhiêu chú ẩn phải không chú?
Không, mỗi thành phố thì nó tính khác quý vị. Thành ra gọi thẳng ở thành phố nó biết liền.
Dạ yeah. Con nghe nhưng bạn con nói tới á 500 lần con nghe con cũng muốn xỉu.
No, không có gì dữ gì đó. Nhưng mà nếu ở trong school zone thì nó hơi mắc chút thôi.
Dạ rồi. Không, con chạy cái đường mà tại vì cái đường nó đang là 45 mà nó đi xuống thành 35 đó chú, nên that's why con không có okay. để ý.
Ok, sẵn nói này, nói luôn cho cái cho quý vị cẩn thận. Quý vị đi đây từ đây tới Houston, quý vị đi đường trong 175 đó, quý vị cẩn thận nha. Đường nó cho 75. Rồi gần vô tới phố cái nó để 55, 45, 35. Mà nếu mình vừa nói chuyện mình lo mình mới thấy 55, số 55 rồi chạy tuốt cho nó quý vị dính tới kẹt liền. Tại mấy cái thành phố nhỏ đó, nó canh những người chạy quá tốc độ đáng chi, có được ít tiền cho thành phố. Quý vị biết mỗi cái ticket thành phố chỉ nhận được có 25% thôi. Ok? Nhưng mà nếu cái ticket mà 300 đồng đó, thì thành phố được 75, còn hơn là không có. Hiểu không? Ở đây á, đi tới Houston á, quý vị nhớ kỹ rằng á, trong đường 175 hoặc là 45 á, có nhiều chỗ quý vị vừa chạy là 75 xong ở cái khu quẹo đó, nhất là đường 175 đó, cái khu quẹo cái có cái nhìn cây che cái bản xuống còn 55, từ 75 lên 55 mình đâu có thấy. Thành ra nếu trường hợp đó quý vị tức mà ở gần đó thì quý vị lại chụp cái hình đó. Có một cái thành phố ngày xưa chuyên môn chơi trò đó, cuối cùng họ thưa lên liên bang, tụi FBI tính điều tra thì cái thành phố đó bị cũng phạt lắm. Là tại vì cái đó gọi là ticket trap, tức là cái bẫy để làm ra ticket. Do đó quý vị nhớ, quý vị khi mà quý vị lên đi mua chiếc xe nào, quý vị làm ơn mua dùng cái camera gắn lên đi, có mấy chục bạc à. Để khi quý vị chạy ngang đó mà nói là cái khúc đó tôi bị dòm thì thấy sơ sơ cái bảng tốc độ mà không đọc rõ thì quý vị không có bị phạt. Ok. Còn quý vị đối với cái thành phố nhỏ mà quý vị, ok, trở lại vấn đề mà bị tiếp cận. Một á, là mình đi học. Hai là xin defer probation. Nếu mà trong vòng 2 năm chưa bị tiếp cận. Thứ ba là quý vị đồng ý đóng tiếp cận mà không cần xin gì hết thì stress, nhưng mà tội gì xin defer hay hơn. Cái thứ tư là quý vị có thể xin ra tòa. Cái thứ năm, xin ra tòa thì quý vị có quyền nói là tôi muốn ra tòa và tôi muốn được xử bởi ông chánh án, bà chánh án, hoặc là tôi được xử bởi bồi thẩm đoàn. Cái thứ năm là quý vị có thể mướn văn phòng luật sư mà nói là tích cực 35 đồng, 45 đồng đó. Thì tôi cũng đã giải nghĩa rồi, đây là chỉ có cái là câu giờ mà ăn thôi, chứ không có luật sư nào có 30 mấy đồng ra cãi cho mình đâu. Hiểu không? Cũng nộp cái giấy quý vị lên. Nhưng mà tại vì những người từ luật sư làm tích cực họ làm nhiều lắm. Thật ra họ kiếm lợi, kiếm tiền trong cái vấn đề mà nhiều tích cực mà thôi. Thì một thời gian sau, ví dụ như quá đông những thành phố lớn đó, thì họ dismiss, mà có nhiều thành phố nhỏ họ tích cực ít, họ không có bỏ, thành ra quý vị phải trả. Ok ha? Đối trường hợp với cháu, một là cháu xin đi học, hai là cháu nghĩa là vô đóng tiền phạt mà nói rằng tôi xin probation. Ok.
Dạ. Vậy là mình đóng cái, mình xin cái probation đó chú, thì mình cái trong cái mai mối với cái bảo hiểm mình có bị lên không chú?
Đã nói rằng là nếu mà xin default probation thì trong vòng có nhiều chỗ cho là 60 ngày, hiểu không?
Dạ,
mình
dạ.
Không bị tích cực nữa thì cái tích cực đó sẽ như hủy bỏ.
Dạ, dạ rồi.
Okay.
Dạ rồi, con cảm ơn chú Ẩn nhiều. Rồi. Dạ, con chào chú, rồi chào Dũng Nghiêm. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Nẵng xin được tạm kết thúc phần 1. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2. Dạ, xin chào chú ạ.
Ok, chào.
Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và xin kính chào chú Trương Nguyên Ngọn đã quay trở lại với chương trình.
Cương hát xin chào quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nguyên trong phần 2.
Thưa quý vị, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẵng. Nếu quý vị vẫn có những thắc mắc, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ngoài ngõ, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và trao đổi cùng với tiến sĩ Trương Minh Nẵng nhé. Thưa chú thì thời gian vừa qua thì cái kết quả bầu cử nó đã xong rồi. Dưới góc nhìn của một thị trưởng như chú thấy tình hình sắp tới nước Mỹ sẽ như thế nào hả chú?
Ok, có cái cô hạ nghị sĩ của Hoa Kỳ, cô đó là người Mỹ trắng, như tên Green phải. Cổ rất là dữ và cổ là muốn lấy lại những quyền lợi cho những người mà đảng Cộng Hòa, nhất là ông Trump, cũng như là cổ đã bị cả quốc hội hăm dọa cổ, mà trong đó có những cái dự quyết mà cổ đưa ra đề nghị để phải thực hiện, thì trong đó có 15 người Cộng Hòa hùa theo dân chủ và không có chấp thuận. Chúng mới coi cái tin tức đó hồi sáng nay.
Dạ, thì chú cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trước nha chú.
Dạ.
Dạ, hello, xin chào.
Dạ, xin chào anh Ẩn, chào đài 160. Dạ, thưa anh Ẩn, tôi có cái thắc mắc là hỏi anh, khi mà cái người mà đủ 18 tuổi mà đi làm cái ID đó,
dạ,
thì mình cần phải mang theo những cái giấy tờ gì?
Dạ, cái chỉ có cái ID hay là driver's license?
Dạ, chỉ có ID thôi, mình vừa đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái đó anh.
Dạ, ok. Mà tại sao 18 tuổi mà chưa có bằng lái, có ai làm không?
Tại vì cái đứa nhỏ nó mới vừa còn đi học, mà nó mới vừa đủ 18 tuổi thôi.
Ok, thì nó cũng dễ dàng, không có gì hết. Trước hết là hiện tại bây giờ đó, anh phải vô mạng, tại vì tất cả những cái phòng nó hầu như nó không có walk-in. Thì có thể một, có hai giờ trái, có thể có, nhưng mà ngoài ra tất cả đều là appointment trên mạng hết. Thì trong khi anh đi làm, anh nhớ mang cái an sinh xã hội. Cái giấy mà nếu là nó con anh á, thì cái giấy giống như kiểu là cái khai sinh của cháu đẻ bên đây hay Việt Nam vậy?
Dạ, nó đẻ ở đây.
Dạ, anh mang cái khai sinh lên có tên anh. Rồi xong anh mang cái bill nước hoặc là bill điện có tên anh luôn, hiểu không?
Yeah,
thì
yeah,
cháu chưa có đứng tiền trong nước, nhưng mà nó cần những cái bưu điện chứng tỏ rằng cháu ở tại địa chỉ đó. Ok. Hoặc là cái
nhưng ID, mà
là... ID card trong trường không...
Nhưng mà cái nó cái ID trong trường á. Yeah. Nhưng ID mà nó không có cái tên nào của cái địa chỉ nhà của tôi hết, thì làm sao để chứng minh nó ở đó?
Cái đó để coi là khi mà cháu ghi danh học đó.
Yeah.
Đúng không? Anh vô trong trường xin copy application ghi danh học của trường á. Trong đó nó có địa chỉ cháu ở đâu. Thì cháu chưa trả tiền nước được. Đó là những cái nếu nó đòi hỏi. Mà thường thường á, tôi không hiểu, tại tôi không có con là 18 tuổi, thành ra tôi không để ý vấn đề đó. Hôm nay anh hỏi thì cũng là một vấn đề mới, hiểu không? Chứ còn vô trong đó làm ID cho mấy cháu thì dễ lắm, có gì đâu. Anh gọi điện thoại. Ok, nó có cái đường hotline để anh gọi điện thoại cho DPS á. Anh biết lên mạng không?
Dạ, tôi đã tới đó rồi. Thì nó bảo là phải appointment. Thì sau khi appointment rồi á, thì muốn biết rõ là tại vì cái số an sinh xã hội là 1, rồi cái birth certificate là 2. Rồi tôi không có biết là phải có một cái gì nữa hay không để
nói thông thường là cái giấy mà nó verify là con nhỏ cô này ở tại địa chỉ đó. Ok, bây giờ tôi hỏi câu này, cô này chưa có bằng lái, thành ra không có đi sang cái tên, thì chỉ có cái là chỉ có lên trường học, hiểu không? Cái registration đó, tức là cái fill out cái form anh xin cái copy đó, thì trong trường học nó đưa là Irving ISD, Dallas ISD, tên cô này có địa chỉ ở trong đó là đủ rồi.
Ví dụ nó có những cái order mua hàng ở trên online, mấy cái đó có được không anh?
Cái đó tôi không hiểu, cái đó anh phải hỏi họ. Họ có cái đường hotline mà của DPS về driver's license á.
Dạ.
Anh gọi lên đó.
Tại vì gọi hoài nó không có bắt máy anh ơi. Gọi hoài nó không bắt máy. Thành ra tôi đã tới tận nơi đó đó.
Dạ, thì bây giờ anh, tôi chỉ anh vô mạng nha. Anh vô thông chỗ Google gì cũng được. Requirement, document requirement for 18 years old ID. Yeah, application. Thì nó sẽ đánh lên những cái gì. Ở tại Texas, nhớ đánh Texas đàng hoàng ha. Texas requirement for 18 years old. Apply for ID card. Vậy hết.
Yeah.
Ok, chỉ có cái đó thôi.
Thì cảm ơn anh.
Nhưng mà tối với tôi đó, anh muốn chắc ăn nhất là cái khai sinh là một. Cái thứ hai là cái khai sinh an sinh xã hội, cái thứ ba anh vô trong trường lấy cái application đó, anh hiểu không?
Cái ID nó đi học hàng ngày được không anh? Cái ID nó có cái
ID có đề địa, có đề địa chỉ không?
Ồ không, để chỉ để tên trường với lại tên của nó thôi mà.
Có nhiều, tại vì ID của học sinh nó chỉ có cái hình và chụp hình thôi. Thì bây giờ
nhưng mà nó có một cái passport nhưng mà nó bị expire, có được không?
Được, passport có đề địa chỉ nhà phải không?
Địa chỉ thì lúc trước nó ở nhà khác.
No. À, anh nghe là tôi đi. Nhưng mà bây giờ cháu cái passport expire, sao không làm cái passport khác với địa chỉ này?
Dạ thì bây giờ làm cái địa chỉ, làm cái passport thì nó tốn tiền nhiều hơn là anh đi làm một cái ID.
Dạ, ví dụ như...
Nó tới 100 mấy đồng, nhưng mà khi anh làm cái ID nó chỉ có 12
dạ.
đồng thôi.
Rồi, bây giờ anh vô, anh nghe là tôi đi vô trường học lấy cái application
dạ.
copy đó ha.
Dạ,
rồi,
dạ,
dạ. Ok, muốn chứng nhận rằng cái application đó là của cháu đó thì cầm theo cái ID của cháu học trường đó luôn. Ok nha.
Dạ, dạ, dạ.
Chỉ có, ok, dạ, có cần cái... Nó cần một cái gì để chứng minh rằng cháu ở địa chỉ đó nó mới cấp ID, ok?
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều.
Rồi.
Dạ, yeah. rồi. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Quý vị đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Hồi nãy có vị khán giả đợi rất lâu, thì quý vị có thể gọi lại vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Xin trở lại với câu chuyện của chú.
Dạ,
chú.
Cái câu chuyện là hiện tại bây giờ đó, với cái số đa số mà của
dạ xin ngắt lời chú nữa, rồi chắc khán giả hồi nãy đã gọi lại
rồi.
Dạ, dạ. Dạ Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn xin chào ạ.
Dạ xin chào chú Ẩn, chú Nghiêm.
Dạ hồi xin chào chị.
Em hỏi về cái làm ID đó, thì mình biết là mình cần là ít nhất là 2 cái bill.
Cần gì chị?
2 cái bill chứng tỏ là cái địa chỉ của mình. Một cái bill điện, một cái bill nước, hoặc là một cái bill nước nhưng mà cái giấy nhà băng hay bất cứ cái gì, ít nhất là phải 2 cái bill chứng minh cái địa chỉ nhá. 2 cái giấy tờ để chứng minh địa chỉ.
Nhưng mà
dạ cái phô tô rồi vô lên trường xin cái VOE
VOE verified
VOE là bao nhiêu đó, với lại cái thẻ học sinh.
Dạ, cái thẻ học sinh. Còn cái bưu điện nước thì chứng minh là ông già ở đó có địa chỉ nhà.
Dạ, phải ít nhất là 2 cái bill nhé.
Dạ.
Cái
nước, cái điện đi. Dạ, chị nói đúng cái bill đó.
Cái VOE phải có, không được thiếu.
Nó gọi là VOE hả chị?
Dạ, dạ, VOE.
Dạ, không biết quý vị đó, thính giả này có nghe không thì nhớ, tại vì chắc cái chị này đành hơn tôi về trong vấn đề mấy đứa trẻ đó. Ok, dạ.
Dạ cảm ơn
cô. Dạ, cảm ơn cô đã share cái information.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã chia sẻ nha, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ xin trở lại với chú ạ.
Ok, hiện tại thì cái cô đó là rất là dữ, không phải dữ nhưng mà cô bị tụi nó harass và hâm dọa là sẽ về hiếp dâm gia đình cô nó kia. Thì hôm nay cô đưa cái kiến nghị lên thưa là để được bảo vệ, nghĩa là đại khái cổ complain á. Và cổ sẽ phao cái lo sức là tại sao quốc hội không cho người bảo vệ cổ trong khi cổ bị hâm dọa giết chết, hoặc là hãm hiếp cổ, hoặc là gia đình con cái cổ. Thì đây là một cái mà chứng tỏ rằng một cái ngành mà lập pháp á, là quốc hội là cao nhất của Hoa Kỳ trong hơn thành phố tiểu bang cũng như thành phố chúng tôi, mà lại có những cái chuyện mà bully một cái người hạ nghị sĩ như vậy, mà trong khi quốc hội thì lại làm ngơ. Sau khi cổ để cái bản đó, là cổ để, cổ tin tưởng rằng cuốn Bible nói là mọi người phải có nam và nữ, tức là cổ chống lại vấn đề mà đồng tình luyến ái gì đó thì tôi không biết. Thì có cái cô một người cứ dán một cái tờ giấy che chữ FE, tức là female, thì để là male cộng male thôi. Ok, rồi tiếp tục làm vậy thì cổ cuối cùng cổ đã gắn cái máy quay phim, yêu cầu cái Sergeant of Arms, tức là cơ quan cảnh sát có gắn cái máy, là cổ để cái bản ngay đó chỗ văn phòng cổ, thì lại bị dán nữa và cuối cùng bắt gặp là ai là làm. Nhưng mà khi đưa lên quốc hội lần nữa đó, thì họp đó, thì họ giống như kiểu làm ngơ, và có những cái dự án mà muốn lợi lộc cho đồng bào, mà đa số có khoảng 15 người đảng Cộng Hòa. Do đó khi mà cái cuộc bầu cử xong rồi nói là Cộng Hòa thắng, thì bây giờ cái câu tôi hỏi thắng mà chỉ có 3-4 phiếu hơn, mà trong khi Rhino thì cỡ chừng 15 người thì làm sao thắng được. Một lần vote thì Rhino nó vote với dân chủ. Do đó thấy là đất nước mình nhiều khi Dũng Nghiêm biết không, ngay cả chú cũng không muốn coi tin tức để làm gì nữa, hiểu không?
Yeah.
Thấy nó còn không là một sứ cộng sản nữa. Thì từ ngày chỉ có cái mà chú thấy đau buồn nhất á, thời ông Trump thì xây dựng hòa bình, mà thời ông Biden hiện tại giờ khắp nơi hầu như quýnh nhau. Dạ, yeah, Palestine nổi dậy, rồi Iran cũng đứng lên, dân chúng biểu tình, rồi bây giờ Do Thái và Palestine đánh nhau. Ngày xưa ông Trump làm là làm cho Do Thái và Palestine hai xứ mà thù nhau cả đời, mà ngồi bắt tay lại nhau sống hòa bình. Thì Iran thì bị Nga quánh, rồi hầu như là nổi loạn khắp nơi. Tàu thì Tàu có tới 19 kẻ thù ở xung quanh biên giới, tại vì nó cứ lấn chút xíu thôi là lấy vài cây số thôi, giống như Hải Nam Quan của Việt Nam mình đã Dũng Em.
Yeah.
Ngày xưa từ ngày xưa đời Lý Lê Trần, Hải Nam Quan là của Việt Nam, bây giờ lại nhường cho Tàu cách đây cũng hẳn 10 năm rồi. Thì nó lấn từ miếng đất, đám này là chú thấy cũng quá đáng đi. Do đó chú đây một cái nhắc tới những cái chuyện này, chú chỉ thấy cái buồn dân chủ, mặc dù đa số trong hạ viện mà chưa hẳn là dân chủ control hạ viện, quý vị.
Dạ, yeah, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi những vài phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị nào vẫn còn thắc mắc những vấn đề xảy ra trong cuộc sống và muốn trao đổi với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, không biết còn một vài phút nữa, không biết là chú có...
Dạ, không, được. Nó đã tới rồi quý vị. Quý vị khi mùa đông tới rồi, quý vị đồng ơn cái hệ thống nước ở ngoài, ví dụ những cái vòi nước để tưới cây trước hay sau đó. Còn quý vị nào có nguyên cái hệ thống mà tưới cây tự động rồi đó, quý vị nên set up, rồi tắt cái đó, và nó có cái chỗ xả nước trong cái hệ thống, bắt buộc có mùa đường nào thấp đó, nó có một cái vào để xả nước. Còn không, quý vị để cái system này, quý vị làm tốt tiền lắm. Cái thứ hai nữa là quý vị ra ngoài Home Depot, nó bán cái chụp bằng mũ mốt để chụp vô cái, nó có cái sợi dây thun cuộn rất là dễ, hoặc cái móc vô trong những cái vòi nước á. Quý vị nhớ kỹ rằng á, cứ hà tiện rồi hoặc là làm biếng không mua, mà cứ lấy bao ni lông bịch đồ lợi cuộn đồ dữ lắm, tới chừng xong nó bể nó vẫn bể. Do đó quý vị thấy cái ống đó là nó số 1. Còn nếu quý vị để vậy thì cũng được, nhưng mà tới cái lúc mà dưới nhiệt độ đông độ đó, quý vị làm ơn để nước chảy chút xíu thì là hao nước chút thôi. Chảy không phải là rào rào, nhưng mà chảy giọt nhỏ 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 mà hơi có lằn chút đó, thì quý vị cái đó mới an toàn. Còn không á, mà nó bể một cái ở trong tường đó quý vị, không nhà mà tường gạch đó thì nó đục ở trong hoặc đục ở ngoài, thì cái nào cũng tốt tiền hết. Do đó quý vị nghe lời tôi, mùa đông sắp tới, và hơn nữa đó, khi quý vị lỡ mà trời mà đông đá, quý vị làm ơn đừng có lấy nước sôi tạt vô cái kiến. Quý vị biết không, cái kiến thành đông đá, mình cứ nghĩ thả nước sôi vô thì trong khi kiến nó quá lạnh. Quý vị mà thả kiến cái nước nóng vô đó là cái kiến bị nứt ra liền, thì lúc đó lại tốn tiền mình nữa. Ok, đó là những cái. Khi mà quý vị mà thấy nước đá đóng trên đó thì quý vị ra ngoài xe nào cũng phải nên có một chai nó gọi là de-ice, tức là xịt lên á thì nước đá sẽ tan. Vào thêm một cái, không phải chỉ xịt không, nếu dày quá quý vị có cây mà đẩy để đừng có chạy kiến đó, chứ đừng ở nhà lấy cái đồ mà sủi đồ ăn rồi nó làm chạy cái kiến của mình. Đó là những cái an toàn. Và nhớ kỹ rằng cái nước trong bình nước á, không bao giờ xài nước lạnh hết, phải mua cái bình loại nước màu xanh để chùi hay kiến, không ấy nó đông lạnh bể cái bình.
Dạ, cho cháu đón một vị thính giả chắc là cuối của chương trình rồi chú. Dạ, hello, xin chào.
Dạ, chào anh và chào chú Ẩn. Em tên Dũng ở Linh Tinh. Em có câu hỏi cho chú Ẩn á, là em có nghe là ở Hampton City mở cái chợ Exmark đó, hình như chú có biết là location ở đâu không chú?
Dạ, hiện tại thì mọi chuyện nó chạy tới đâu hết á, hiểu không? Mà anh nghe từ đâu vậy?
Dạ, cùng lâu lắm rồi, cùng khoảng 2-3 tháng thì con nghe là cái tin từ chú đó. Nhưng mà con cái
location đâu, vì con tính để tìm. Hiện tại thì họ coi một cái location thì cũng tốt lắm ở trong thành phố, nhưng mà gần đường 820 đó, nhưng mà hiện tại giờ mọi chuyện thì đường trên con đường process rồi đất đai rồi thôi, thành ra cũng khi nào cái gì chưa chắc chắn thì mình không thể nào gọi là chắc chắn, hiểu không?
Dạ.
Khi nào biết công tác đàng hoàng với City cái đó mới gọi là chắc chắn, ok nhé.
Rồi, ông Trần, con cảm ơn anh và chú Ân nha. Xin chào.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Sau giờ phát thanh của chương trình thì nếu quý vị vẫn còn những gì thắc mắc và cần hỏi đến thị trưởng thì xin mời quý vị gọi cho tiến sĩ theo số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Và Dũng Kim xin cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình và gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Nhất lời thì mời quý vị ngày Chủ nhật này 11 giờ tại trụ sở cộng đồng. Nếu quý vị không biết địa chỉ thì gọi điện thoại cho tôi sẽ thách mời quý vị đến chơi thôi. Ăn uống và karaoke để kỷ niệm một năm tôi thành lập hội cho người Mỹ gốc Việt. Cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng rằng được quý vị đến đông đảo chơi vui với anh em. Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm và Hân muốn mời Dũng Nghiêm luôn nha.
Dạ, okay. Cháu sẽ cố gắng đến tham gia với chú. Dạ.
Ok, rồi. Cảm ơn Dũng Nghiêm. Bye
dạ.
Bye.
Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.